Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Phát huy vai trò làm điểm để chủ động linh hoạt trong triển khai đề án số 06.
Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.
Bài cơ hội tuyển sinh cho các trường nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên.
Đại từ hoàn thiện hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 7, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi kiểm tra và làm việc với tỉnh Thái Nguyên về tình hình triển khai đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, gọi tắt là đề án 06. Tham gia đoàn công tác của Trung ương có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, Văn phòng Chính phủ. Tiếp và làm việc với đoàn, tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên của tổ công tác triển khai đề án 06 tại các sở ngành cấp tỉnh. Phóng viên Trần Trang đưa tin.
Là một trong những đơn vị được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện điểm, ngay sau khi đề án số 06 được ban hành, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập tổ công tác thực hiện đề án tại 9 trên 9 đơn vị cấp huyện, 178 trên 178 đơn vị cấp xã, trên 2.000 tổ công tác tại các tổ, thôn, xóm. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp quản lý căn cước công dân đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, đảm bảo năng lực sẵn sàng tích hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Các hệ thống thông tin của nội ngành và ngoài ngành thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Những nhiệm vụ trọng tâm của đề án cơ bản được đảm bảo đúng tiến độ. Cụ thể, đã hoàn thành 22 trên 15 dịch vụ công thiết yếu. Đến tháng 7 năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và giải quyết trên 18.500 hồ sơ trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Đã cấp được gần 50.500 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Cấp trên 974.000 căn cước công dân gắn chip, đạt 93,72%. Việc xây dựng phần mềm số hóa và quản lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai và hoàn thiện. Đã thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử, Bộ Y tế. Hiện tỉnh đang tập trung kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dữ liệu thuế và cơ sở dữ liệu an sinh xã hội để từng bước hình thành hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác làm giàu dữ liệu dân cư.
Làm việc với đoàn công tác, thành viên tổ công tác thực hiện đề án 06 của các đơn vị đã trao đổi làm rõ việc triển khai theo thẩm quyền, trách nhiệm để làm sạch và làm giàu dữ liệu dân cư. Kết quả kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu và công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai như hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho người dân chưa ổn định. Một số hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu công tác, chưa có hướng dẫn từ các bộ ngành trung ương dẫn về việc kết nối các cơ sở dữ liệu. Một bộ phận công dân không sử dụng SIM điện thoại chính chủ và không sử dụng điện thoại thông minh gây ra trở ngại trong việc công dân tiếp cận dịch vụ công.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo nhanh với đoàn công tác kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2022 và kết quả thực hiện chuyển đổi số của tỉnh thời gian qua, nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển khai đề án số 06 trong bối cảnh Thái Nguyên đang chủ động tích cực đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ đề án số 06 trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao theo đề án, trong đó gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu nhiệm vụ của lộ trình chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị mình. đồng thời vừa xây dựng hệ thống dữ liệu một cách minh bạch, vừa đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống và dữ liệu dùng chung, qua đó phục vụ đắc lực vào các nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Phó Thủ tướng và đoàn công tác đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, cách làm đồng bộ sáng tạo của tỉnh Thái Nguyên đã mang lại những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện đề án số 06. Nhấn mạnh việc triển khai đề án số 06 sẽ góp phần thực hiện một trong ba đột phá chiến lược về xây dựng hạ tầng, trong đó có hạ tầng số và hạ tầng xã hội, đồng thời phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Với mục tiêu lớn, đề án sẽ được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, không điểm dừng và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị, với vai trò là địa phương làm điểm của toàn quốc, tỉnh Thái Nguyên cần chủ động, linh hoạt đi trước trong cách thức triển khai, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các địa phương khác trong cả nước. Tỉnh cũng cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường tính phối hợp giữa các sở ngành để giải quyết khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, tính liên thông, kết nối, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.
Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến nắm bắt kiểm tra tình hình triển khai đề án 06 tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế tại địa phương, đoàn công tác cũng chia sẻ gợi ý một số giải pháp nhằm khắc phục trước mắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình kết nối, chia sẻ và sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư giữa các ngành, các lĩnh vực. Đoàn cũng đã đến thăm Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Thái Nguyên, đồng thời trao đổi gợi ý những mục tiêu nhiệm vụ cần tiếp tục cụ thể hóa tại đây.
Cũng trong ngày 5 tháng 7 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì đã bỏ phiếu thống nhất thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh có liên quan. Phản ánh của phóng viên Mạnh Nghịnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nêu rõ, đây là lần đầu tiên cả nước thực hiện theo luật quy hoạch có hiệu lực, thống nhất việc làm rất mới, rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển của từng vùng, từng địa phương và rộng hơn là chiến lược phát triển quốc gia trong giai đoạn tới. Do đó, quy hoạch tỉnh phải thể hiện đánh giá cho được những mặt mạnh, những thuận lợi, kể cả điểm nghẽn trong quan điểm phát triển, lựa chọn thứ tự ưu tiên cả về hạ tầng, thể chế để tạo nên những đột phá mới, thay đổi mô hình tăng trưởng về kinh tế của cả nước, của từng vùng và từng tỉnh trong một chỉnh thể thống nhất. Theo đó, nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch tỉnh được xây dựng với quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn là phát huy mọi tiềm năng lợi thế, nguồn lực để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh ở miền Bắc. Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao, trung tâm giáo dục, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe, trung tâm du lịch, dịch vụ. Đến năm 2050, phấn đấu tỉnh Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có bản sắc rõ ràng, một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng thủ đô Hà Nội và cả nước, nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên mong muốn.
Chúng tôi rất là mong muốn xây dựng được một cái bản quy hoạch hiệu quả nhất, một bản quy hoạch phù hợp nhất, một bản quy hoạch tương xứng nhất với tiềm năng của tỉnh Thái Nguyên để có thể phát huy hết được tiềm năng lợi thế và cơ hội, sẽ đưa ra những đột phá và bổ trợ cho nhau. Và đặc biệt là trong cái nghị quyết 11 của Bộ Chính trị vừa rồi về phát triển khu vực Trung du miền núi phía Bắc thì tỉnh Thái Nguyên được đưa vào là một trong những cái trung tâm, những cái cực tăng trưởng của khu vực.
Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, quy hoạch tỉnh Thái Nguyên xây dựng đã phù hợp với định hướng phát triển đất nước được Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc khóa 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tổng hợp quy hoạch được nghiên cứu công phu nghiêm túc, cơ bản đã tuân thủ quy định của luật quy hoạch, các nghị định của chính phủ và nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt. Nội dung quy hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các bộ ngành, đảm bảo tính thực tiễn khoa học. Thạc sĩ Nguyễn Đức Hùng, Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến.
Chi tiết ngắn gọn, cụ thể, xúc tích nhưng lại rất đồng bộ và hiệu quả. Đáp ứng cái mục tiêu mà đồng chí Bí thư đã phát biểu là không, tôi cho rằng không chỉ tốt mà cụ thể và khả thi cũng như là thực tiễn.
Thống nhất cao về quy hoạch, các chuyên gia phản biện cũng đã đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cân nhắc bổ sung, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, phát triển đô thị, kinh tế như quy hoạch, logistics đang bị coi nhẹ, cần cập nhật vào quy hoạch tỉnh và có bố trí quỹ đất phù hợp, rà soát thêm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng sản xuất. Đánh giá về khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở bổ sung khả năng huy động vốn trong nước để đảm bảo quy hoạch, phải đáp ứng được chiến lược phát triển, tư duy, tầm nhìn mới, hiệu quả mới, mang lại giá trị cao nhất cho vùng và khát vọng bứt phá, vươn lên của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận.
Cái mục tiêu phát triển thì phải xác định rõ hơn về vai trò, vị trí và vị thế của mình ở trong vùng. Một là vùng sẽ đóng góp gì cho chúng ta để chúng ta phát triển, là với tư cách là trung tâm, là cực tăng trưởng của vùng. Thứ hai, chúng ta đóng góp ngược trở lại thế nào với vùng, vai trò của chúng ta thế nào, đóng góp ngược trở lại để là đầu tàu, để dẫn dắt, để lôi kéo, để lan tỏa. Chúng ta phải nói rõ hơn ở trong cái mục tiêu định hướng phát triển của chúng ta. Thì công chí giả soát rồi bổ sung làm rõ hơn. Xin chúc mừng Thái Nguyên đã được hội đồng thông qua và chúc Thái Nguyên sẽ có một bước phát triển đột phá hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho cả vùng và cho cả nền kinh tế của đất nước.
Với sự thống nhất cao, 100% số phiếu đồng ý thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là địa phương thứ 7 trong cả nước hoàn thành quy hoạch và được hội đồng thẩm định thông qua với số phiếu tán thành kỷ lục. Bộ trưởng, Chủ tịch hội đồng đề nghị tỉnh tiếp thu bổ sung chỉnh sửa hồ sơ quy hoạch theo ý kiến tham gia của các thành viên hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu theo báo cáo thẩm định, để cơ quan thường trực sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quý 3 năm 2022.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa to và dông. Trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa to và dông. Trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 6 tháng 7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên và các sở ngành chính quyền địa phương. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc là dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2020-2025, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt theo quyết định số 3518. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thực hiện trong giai đoạn từ 2021 tới 2025. Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp 1 sử dụng vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư 3.781 tỷ đồng. Dự án gồm hai đoạn, đoạn 1 dài hơn 4 km kết nối với tỉnh Bắc Giang, điểm đầu từ cầu Hòa Sơn, phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên đến điểm cuối giao với đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Đoạn 2 dài hơn 38 km gồm tuyến chính nối từ nút giao Yên Bình, thành phố Phổ Yên đến tỉnh lộ 261 thuộc huyện Đại Từ và 2 tuyến nhánh nối với tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay, Phổ Yên đã thống kê kiểm đếm tài sản được 2.147 trên 2.516 hộ dân bị ảnh hưởng, 462 trên 462 ngôi mộ, phê duyệt phương án bồi thường được gần 1.500 hộ với tổng kinh phí 424 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng 42,2 trên 146 hectare. Đối với huyện Đại Từ, địa phương có 9,1 km tuyến đường chạy qua, đến nay đã thống kê kiểm đếm tài sản của 252 trên 254 hộ bị ảnh hưởng, 66 trên 66 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 147 hộ với kinh phí trên 28 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng 16,83 trên 41,11 hectare. Về triển khai thi công, nhà thầu đang triển khai đồng loạt 19 mũi thi công đào đắp nền đường, dọn dẹp mặt bằng tại những vị trí đã được bàn giao.
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò động lực của tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, không chỉ với các địa phương liên quan mà với cả tỉnh và những tỉnh lân cận. Vì vậy, Trung ương và tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn kịp thời, cấp ủy chính quyền các địa phương phải coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ở giai đoạn này, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Vận động nhân dân, chủ đầu tư, nhà thầu và các cấp ngành liên quan cần tăng cường phối hợp để thúc đẩy tiến độ dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng kết quả giải phóng mặt bằng đạt được như vậy trong thời gian ngắn là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của các địa phương và chủ đầu tư, đặc biệt là sự đồng thuận cao của đại bộ phận người dân. Đối với những vướng mắc mặt bằng do chủ đầu tư và các nhà thầu phản ánh, đồng chí yêu cầu các địa phương cần tiếp tục tập trung cao độ, có giải pháp phù hợp và thời hạn cụ thể, tăng cường phối hợp đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, lập phương án thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình và an toàn lao động. Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, giám sát, tăng cường giám sát thi công trong quá trình triển khai dự án.
Ngày 5 tháng 7, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự hội nghị chi bộ Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lựa chọn làm đại hội điểm. Chi bộ Trung tâm Ung bướu hiện có 42 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo tập thể trung tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Số lượt bệnh nhân nội trú hàng năm đều vượt kế hoạch, giảm được tỷ lệ chuyển viện còn dưới 50% so với các năm nhiệm kỳ trước. Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, duy trì và phát triển thành thạo các kỹ thuật chuyên sâu. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chi bộ chú trọng, thường xuyên nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ, nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao những kết quả chi bộ Trung tâm Ung bướu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, chi bộ Trung tâm Ung bướu sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh của đơn vị, phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đồng chí chỉ đạo đơn vị cần đổi mới hơn nữa công tác sinh hoạt đảng và phát triển đảng viên, cụ thể hóa các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu ra ban chi ủy gồm 3 đồng chí và thông qua nghị quyết đại hội.
Ngày 6 tháng 7, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 15 khóa 15 để đánh giá công tác xây dựng đảng 6 tháng năm 2022 và kết quả thực hiện một số nội dung quan trọng khác của Đảng bộ khối. Đánh giá công tác xây dựng đảng trong 6 tháng năm 2022 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cho thấy, Ban chấp hành Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác, kịp thời đôn đốc hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các đơn vị cơ sở. Trong 6 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và cho đảng viên mới kết nạp với sự tham gia của 126 quần chúng ưu tú và 74 đồng chí đảng viên mới. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được Đảng bộ khối quan tâm. Kết quả cho thấy có 9 đảng viên bị thi hành kỷ luật, không có tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tại hội nghị cũng đã thông qua các báo cáo tờ trình về công tác đảng như báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 17 của Ban Bí thư khóa 10 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 9 của Ban Bí thư khóa 12 ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu biểu quyết về việc chuyển giao tổ chức đảng đảng viên và thành lập đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 6 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại một số điểm thi. Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên, trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn và trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ, huyện Đồng Hỷ. Qua kiểm tra cho thấy, các trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến ngày 6 tháng 7, qua xét nghiệm tại các điểm thi, toàn tỉnh đã có 30 cán bộ giáo viên mắc COVID-19. Ngành giáo dục và đào tạo đã kịp thời có phương án sắp xếp thay thế nhân lực. Phát biểu chỉ đạo tại các điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của tỉnh ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu các điểm thi không được lơ là chủ quan, thực hiện tốt việc hướng dẫn phổ biến quy chế thi cho giám thị, thí sinh để không có các trường hợp vi phạm quy chế. Đối với các ngành, chính quyền địa phương và lực lượng khác, tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, quan tâm hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa điểm thi, kịp thời ứng phó khi thời tiết diễn biến phức tạp.
Thưa quý thính giả, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay đã kết thúc trong khi điểm chuẩn và nhiều trường tăng cao, đặc biệt là một số trường ở trung tâm các huyện thành phố. Trong khi nhiều học sinh không đủ điểm vào các trường trung học phổ thông công lập, thì đây là cơ hội tuyển sinh cho các trường nghề và giáo dục thường xuyên, phản ánh của cộng tác viên Hồng Hạnh.
Ngay sau khi có thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, nhiều thí sinh không đủ điểm vào học tại các trường trung học phổ thông công lập đã nộp hồ sơ tại các trường cao đẳng nghề hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên. Em Nguyễn Công Bằng, tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên là một trường hợp như vậy. Việc lựa chọn đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giúp em và nhiều học sinh khác có định hướng nghề nghiệp sau này. Em Bằng nói về suy nghĩ của mình.
Trong kỳ thi vừa rồi, điểm số của em không đủ. Thế nên em quyết định là em nộp hồ sơ vào các trường cao đẳng ở Thái Nguyên để em học. Khi vào trường nghề này thì em có một là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và một bằng nghề ạ.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Thái Nguyên có gần 3.600 học sinh không trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Trước đó, toàn tỉnh có gần 2.500 học sinh không đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10. Như vậy, toàn tỉnh có khoảng trên 6.000 học sinh học hết lớp 9 sẽ không theo học hoặc không đủ điều kiện học tại các trường trung học phổ thông công lập. Trên thực tế, không học lớp 10 công lập không có nghĩa là các em học sinh không còn cơ hội để học tập. Trong những năm qua, Thái Nguyên luôn thực hiện hiệu quả công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn từ 2018 tới 2025. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên, thành phố Thái Nguyên, so sánh.
Cùng thời điểm này năm ngoái thì chúng tôi mới chỉ nhận được hơn 200 hồ sơ. Cho đến thời điểm này chúng tôi đã hơn 600 hồ sơ, tức là đã thừa với chỉ tiêu của nhà trường. Chỉ tiêu ở các trung tâm thì chúng tôi lại giảm xuống. Còn về quy mô thì nó cũng không có gì thay đổi cả.
Ông Phạm Anh Ngọc, trưởng phòng quản lý đào tạo trường cao đẳng Thái Nguyên cho biết.
Trung tâm cũng đã chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như là cái số lượng giáo viên để đảm bảo cho cái số lượng mà học sinh không vào được các trường công lập vào các trung tâm giáo dục thường xuyên học văn hóa cũng như học nghề.
Không trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập, học sinh còn có nhiều cơ hội để học tập tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Cơ hội này dành cho cả học sinh và phía các trường, các trung tâm đào tạo. Tuy nhiên, để thực hiện thu hút được học sinh đến học trong những năm học tiếp theo, các cơ sở giáo dục này cần có giải pháp nâng cao chất lượng đi đôi với định hướng đúng, trúng nhu cầu học tập của học sinh và xu hướng phát triển ngành nghề theo tình hình thực tiễn. Ngành giáo dục và đào tạo cũng cần thực hiện tốt khâu tư vấn hỗ trợ học sinh trong việc chọn trường, chọn nghề để các em có định hướng tốt cho tương lai sau này. Thưa quý khán giả, với quan điểm giao thông đi trước một bước, thời gian qua huyện Đại Từ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Nhờ đó hạ tầng giao thông của địa phương ngày càng hoàn thiện, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và từng bước hoàn thành mục tiêu kép theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ 24 là trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024 và cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn của thị xã trước năm 2030. Mời quý khán giả cùng nghe bài viết sau.
Với sự đồng thuận lớn từ người dân vùng dự án và sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh DT261 từ km 1+000 đến km 20+000, đoạn từ xã Bình Thuận đến địa phận thị trấn Quân Chu Đại Từ, với chiều dài gần 20 km, tổng đầu tư gần 220 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, đem lại niềm vui lớn cho các địa phương có tuyến đường đi qua. Bà Ngô Thị Lệ Anh, bí thư chi bộ xóm Đồng Mưa, xã Lục Ba, huyện Đại Từ nói:
Trước kia người dân chúng tôi di chuyển từ đây lên thị trấn Đại Từ là chúng tôi rất là ngại, bởi vì thời gian là phải mất khoảng 25-30 phút, đường đi rất là vất vả, khó khăn. Thế nhưng mà từ khi mà có con đường mới này thì người dân chúng tôi đi lại rất là phấn khởi và cảm thấy là con đường nó như ngắn lại.
Ông Trần Đức Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Ba, Đại Từ nhận thấy:
Cấp ủy chính quyền các xã, trong đó có Lục Ba, quyết tâm và vận động nhân dân thì hiến đất, hiến tài sản trên đất. Thế và con đường được làm như thế này, thấy rằng là cái hiệu quả nó rõ rệt. Đi lại thì thuận tiện, đường xá thì đẹp, rộng. Thế mà góp phần làm cái thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không riêng gì của xã Lục Ba. Thế mà cả cái vùng khu vực phía Nam của Đại Từ.
Cùng với tuyến đường DT261, tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc chạy qua địa bàn hai xã Cát Nê, Ký Phú và thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ với chiều dài trên 9 km vừa được khởi công, cũng là tuyến đường giao thông đối ngoại quan trọng đang được cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương có tuyến đường đi qua đặt nhiều kỳ vọng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, bí thư đảng ủy xã Ký Phú, Đại Từ mong muốn:
Khi chúng ta kết nối với các vùng miền xuôi, đặc biệt là với thủ đô Hà Nội và kết nối với các tỉnh lân cận, sẽ tạo ra cho phát triển về kinh tế cũng như thu hút du lịch để khai thác hết cái tiềm năng của Kỳ Phú cũng như là các xã ven sườn Đông Tam Đảo.
Tính riêng năm 2021, huyện Đại Từ đã sửa chữa nâng cấp trên 110 km đường liên xã với tổng kinh phí trên 144 tỷ đồng. Với mục tiêu tập trung quản lý, bảo trì và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng mục tiêu phát triển, huyện Đại Từ tiếp tục ban hành đề án phát triển và quản lý hệ thống đường giao thông trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết:
Chúng tôi đang tập trung các nguồn lực để tích cực đẩy nhanh và thu hút các nhà đầu tư. Cùng với đó thì các tuyến đường tỉnh quan trọng như tuyến đường DT270, DT264, 261 thì cũng đã được quan tâm, thì sẽ đảm bảo cái việc phát triển hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho cái việc Đại Từ hình thành và phát triển trong tương lai.
Hoàn thiện hạ tầng giao thông là bước đi đúng đắn đột phá, không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân mà còn thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu kép theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ 24 đã đề ra.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, chiều và đêm cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.